Mời quý thính giả nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên.
Kính chào quý thính giả, bây giờ là thời gian dành cho chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên. Chương trình hôm nay có các thông tin đáng chú ý sau. Kỷ niệm Ngày Phát thanh Thế giới 2023, Phát thanh và Hòa bình. Thành phố Thái Nguyên dự kiến sử dụng gần 2.000 hectare đất để thực hiện các công trình dự án. Phổ Yên chi trả trên 832 tỷ đồng giải phóng mặt bằng dự án tuyến đường liên kết. Thái Nguyên gieo cấy lúa xuân đạt 33% diện tích. Phú Bình hỗ trợ thực hiện mô hình giảm nghèo năm 2023. Cũng trong chương trình có bài Cảnh giác với bói online, sau đây là nội dung chi tiết.
Hôm nay 13 tháng 2 tại Hà Nội, Đài Tiếng Nói Việt Nam tổ chức lễ kỷ niệm Ngày Phát thanh Thế giới 2023. Dự lễ kỷ niệm có ông Đỗ Tiến Sĩ, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài Tiếng Nói Việt Nam. Ông Christian Manhas, trưởng đại diện UNESCO tại Việt Nam. Bà Philomena Gnanapragasam, Giám đốc Viện Phát thanh Truyền hình Châu Á-Thái Bình Dương. Các diễn giả trong và ngoài nước. Đoàn cán bộ Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên tham dự lễ kỷ niệm cùng đại biểu các đài phát thanh truyền hình tỉnh, thành phố trong cả nước. Ngày Phát thanh Thế giới chính là một diễn đàn để gắn kết và thúc đẩy mối quan hệ hợp tác giữa các đài phát thanh, cũng như tăng cường khả năng tiếp cận thông tin và khuyến khích sự phát triển của truyền thông trong thời đại ngày nay. Ngày Phát thanh Thế giới năm 2023 có chủ đề Phát thanh và Hòa bình, nhằm nhấn mạnh vai trò của phát thanh trong việc thúc đẩy sự gắn kết, sự cảm thông, chia sẻ, lên tiếng chống lại sự bất công trong xã hội, cùng nhau giải quyết những mâu thuẫn, tranh chấp, để hướng tới xây dựng một xã hội hòa bình và nhân ái. Đối với Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên, sau 67 năm ra đời và phát triển, báo phát thanh đã từng bước được đầu tư về thiết bị kỹ thuật công nghệ, nhân lực, tăng thời lượng phát sóng, nâng cao chất lượng nội dung các chương trình. Kênh FM 106,5 MHz của đài hiện phát sóng 16 giờ trên ngày với 4 thứ tiếng Kinh, Tày, Mông, Giao với khoảng 60 mục chuyên mục chương trình. Các chương trình phát thanh hiện nay được sản xuất theo hướng hội tụ với sự tham gia của lực lượng phóng viên, biên tập viên đa năng và đội ngũ cộng tác viên đông đảo, nên thông tin được cập nhật nhanh chóng, đa dạng, phong phú. Ngoài kênh FM, Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên còn có kênh podcast riêng. Các chương trình cũng được đăng tải đều đặn trên trang thông tin điện tử thainguyentv.vn. Các chương trình của đài cũng có thể nghe qua ứng dụng, nghe radio trực tuyến hoàn toàn miễn phí trên điện thoại, máy tính qua app TNTV.
Năm 2023, thành phố Thái Nguyên dự kiến sử dụng gần 2.000 hectare đất các loại để thực hiện các công trình dự án trên địa bàn, trong đó có hơn 1.880 hectare chuyển tiếp từ năm 2022, còn lại là diện tích sử dụng của năm 2023. Công trình đường Huống Thượng – Chùa Hang, dự án phát triển tổng hợp đô thị động lực thành phố Thái Nguyên là một trong 195 công trình đang được đẩy nhanh tiến độ thi công. Theo đó, với hơn 1.880 hectare diện tích đất của năm 2022, thành phố Thái Nguyên sử dụng để đầu tư xây dựng 195 công trình dự án. Cụ thể, dự án khu tái định cư liên tổ 13, 19, 23, phường Phú Xá, khu tái định cư số 4, phường Tân Lập, khu dân cư số 1, số 2, số 3, đường Việt Bắc, khu dân cư dân phố Nhị Hòa, phường Đồng Bẩm, khu đô thị mới số 2 Quyết Thắng, khu đô thị Quyết Thắng, khu đô thị Thái Sơn. Theo kế hoạch sử dụng đất của năm 2023, dự kiến thành phố Thái Nguyên sẽ dành gần 100 hectare đất để thực hiện 24 công trình dự án đăng ký mới, gồm khu đô thị số 3, phường Đồng Bẩm, khu dân cư số 12, phường Gia Sàng, trụ sở làm việc của Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh và Trung tâm dạy nghề 20 tháng 10 Phụ nữ tỉnh Thái Nguyên.
Dự án tuyến đường liên kết kết nối các tỉnh Thái Nguyên, Bắc Giang và Vĩnh Phúc trên địa bàn thành phố Phổ Yên có chiều dài tuyến chính hơn 27,2 km, tuyến nhánh 6,04 km, thời gian thực hiện trong giai đoạn từ năm 2021 đến 2025. Dự án phải thu hồi khoảng 168 hectare của hơn 2.500 hộ dân. Thực hiện nhiệm vụ này, thời gian qua, thành phố Phổ Yên đã tập trung đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng. Kết quả đến nay, thành phố đã thống kê kiểm đếm đất và tài sản trên đất của các hộ đạt 150,9 ha, gần 90%, phê duyệt phương án bồi thường và hỗ trợ giải phóng mặt bằng 145,3 ha, đồng thời tiến hành chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng trên 832 tỷ đồng cho các hộ dân trong vùng dự án. Hiện thành phố Phổ Yên đang tích cực chỉ đạo các cơ quan chuyên môn phối hợp với chủ đầu tư, chính quyền các xã, phường liên quan đẩy mạnh công tác bồi thường giải phóng mặt bằng đối với phần diện tích còn lại để bàn giao cho nhà thầu thi công đảm bảo tiến độ dự án.
Ủy ban dân tỉnh vừa có quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư dự án điểm dân cư nông thôn số 1 tại xã Bình Thuận, huyện Đại Từ. Theo đó, quy mô sử dụng đất của dự án là gần 77.000 m2, quy mô dân số khoảng 110.000 người. về kiến trúc xây dựng, điểm dân cư dự kiến được đầu tư xây dựng đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội theo đồ án quy hoạch chi tiết được duyệt, bao gồm các hạng mục hệ thống các tuyến đường giao thông, san nền, các công trình hạ tầng kỹ thuật thoát nước, mặt nước, cấp điện, thông tin liên lạc, thoát nước thải và vệ sinh môi trường, cây xanh, công viên, thể dục thể thao, đầu tư xây thô hoàn thiện mặt ngoài 38 căn nhà ở. Việc thực hiện dự án sẽ hình thành các sản phẩm đất ở, nhà liền kề, đất ở, đất tái định cư. Dự án tạo ra 32.000 m2 đất ở, trong đó đất ở liền kề là 29.800 m2, tương ứng 260 lô, mỗi lô có diện tích từ 80 đến 289 m2. Bố trí đất tái định cư gần 2.200 m2, tương ứng 19 lô. Sau khi hoàn thành xây dựng, nhà đầu tư được kinh doanh, quản lý, khai thác dự án bất động sản theo quy định của pháp luật, chuyển giao cho Ủy ban dân huyện Đại Từ quản lý đối với các công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội. Đất tái định cư theo quy định, chuyển giao cho đơn vị khai thác kinh doanh chuyên ngành các hạng mục cấp điện, cấp nước, thông tin liên lạc theo quy định. Dự án được hoàn thành sẽ góp phần đáng kể vào quá trình phát triển kinh tế xã hội của địa phương, tạo nguồn thu ngân sách nhà nước, đồng thời thu hút đầu tư vào huyện Đại Từ. Thời gian hoạt động của dự án là 50 năm tính từ ngày nhà đầu tư được cơ quan có thẩm quyền quyết định giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất. Tiến độ thực hiện dự án dự kiến từ quý 1 năm 2023 đến quý 4 năm 2025. Thưa quý thính giả, hiện nay bên cạnh một bộ phận cán bộ công nhân viên chức có nguồn thu nhập ổn định hàng tháng từ nguồn ngân sách nhà nước thì vẫn còn những người lao động tự do không có thu nhập ổn định, chiếm tỷ lệ khá lớn trong xã hội. Điều này gây ra rất nhiều khó khăn trong cuộc sống khi họ mất sức lao động hoặc gặp rủi ro, bệnh tật. Vì vậy, bảo hiểm xã hội tự nguyện chính là điểm tựa, là cứu cánh cho những người không có lương hoặc thu nhập thấp. Phản ánh vấn đề này của phóng viên Trọng Bình.
Là những lao động tự do buôn bán tại chợ Ba Hàng, thành phố Phổ Yên, nắm rõ được những quyền lợi của bản thân khi tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, vợ chồng ông Nguyễn Văn Chiến đã quyết định tham gia từ năm 2020. Ông Nguyễn Văn Chiến, phường Ba Hàng, thành phố Phổ Yên chia sẻ.
Thì tôi thấy cần thiết phải đóng những đấy để an sinh xã hội sau này cho mình. Khi tuổi già mà mình không lao động được, không có thu nhập thì đấy có đồng lương đảm bảo.
Khi tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, người tham gia được hưởng các quyền lợi như hưởng lương hưu hàng tháng khi về già, được cấp thẻ bảo hiểm y tế trong suốt thời gian hưởng lương hưu được điều chỉnh theo chỉ số giá tiêu dùng, được lựa chọn mức đóng và phương thức đóng phù hợp thu nhập của bản thân, thân nhân được hưởng chế độ tử tuất khi người tham gia qua đời. Chị Nguyễn Thị Tâm, phường Tiên Phong, thành phố Phổ Yên nói:
Hiện tại thì là tôi chưa tham gia bảo hiểm tự nguyện xã hội. Thế nhưng khi các bạn tư vấn thì tôi cũng cảm thấy rất tốt. Thế nếu mà có điều kiện thì tôi cũng sẽ tham gia.
Trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, thành phố Phổ Yên là địa phương có số lượng người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện lớn nhất với trên 5.000 người dân tham gia, chiếm trên 5% số lao động tự do trong độ tuổi lao động. Địa phương phấn đấu năm 2023 sẽ có thêm 500 người dân tham gia. Để đạt được mục tiêu trên, các đơn vị liên quan sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho người tham gia trong quá trình làm các thủ tục. Ông Nguyễn Hữu Công, Giám đốc Bảo hiểm xã hội thành phố Phổ Yên khẳng định.
Về công tác tuyên truyền thì chúng tôi sẽ tiếp tục tăng cường hướng dẫn để người dân nắm được cái quy trình để tiếp tục tham gia. Mặt khác, qua các cái tổ chức dịch vụ đại lý thu thì chúng tôi cũng phối hợp để cùng tổ chức các cái đợt tuyên truyền thường kỳ cũng như cao điểm vào các cái ngày lễ lớn, những ngày kỷ niệm.
Chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện như của Đề Dành giúp người dân đảm bảo chất lượng sống khi về già. Khi có sức khỏe, người lao động nên tham gia bảo hiểm xã hội để khi đủ năm được hưởng lương hưu, giảm nỗi lo cho gia đình, bản thân khi về già.
Trước khi đến với những thông tin tiếp theo, mời quý thính giả cùng đến với những thông tin dự báo thời tiết tỉnh Thái Nguyên đêm nay và ngày mai.
Thành phố Thái Nguyên trời nhiều mây, có lúc có mưa rào và dông, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ từ 16 đến 20 độ, độ ẩm không khí trung bình 75 đến 80%. Khu vực phía Tây gồm các huyện Đại Từ, Định Hóa, Phú Lương, nhiều mây, có mưa rào rải rác và dông, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ từ 15 đến 19 độ, độ ẩm không khí trung bình 75 đến 80%. Khu vực phía Nam gồm huyện Phú Bình, thành phố Sông Công, thành phố Phổ Yên, trời nhiều mây, có lúc có mưa rào và dông rải rác, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ từ 16 đến 20 độ, độ ẩm không khí trung bình 75 đến 80%. Khu vực phía Đông gồm các huyện Võ Nhai, Đồng Hỷ, nhiều mây, có mưa rào rải rác và dông, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ từ 15 đến 19 độ, độ ẩm không khí trung bình 75 đến 80%. Tin gió mùa đông bắc. Hôm nay ngày 13 tháng 2, bộ phận không khí lạnh đã báo tiếp tục di chuyển xuống phía Nam. Khoảng đêm 13 tháng 2, ngày 14 tháng 2, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến khu vực tỉnh Thái Nguyên. Gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3. Từ ngày 14 tháng 2, trời chuyển rét. Trong đợt không khí lạnh này, nhiệt độ thấp nhất phổ biến 14 đến 16 độ. Cảnh báo, trong đêm ngày 13, ngày 14 tháng 2, các khu vực có mưa, mưa rào rải rác. Do nhiệt độ giảm, trời rét đậm, có nơi rét hại, ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của người, vật nuôi và cây trồng.
Thời sự 106,5 MHz, thông tin đa chiều, nhanh nhạy, chính xác, gần gũi với đời sống xã hội.
Chuyển sang các tin tức đáng chú ý khác. Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thái Nguyên vừa ban hành văn bản đề nghị các cơ quan báo chí của tỉnh, Trung tâm Thông tin tỉnh, Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thông cấp huyện đẩy mạnh thông tin tuyên truyền theo các văn bản chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên. Nội dung tuyên truyền tập trung vào việc triển khai thực hiện các phương thức khai thác, sử dụng thông tin công dân trên thẻ căn cước công dân gắn chip hoặc trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, thay cho việc xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy khi thực hiện thủ tục hành chính. Cung cấp dịch vụ công, việc không cần xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy trong giải quyết thủ tục hành chính. Cung cấp dịch vụ công kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2023. Tuyên truyền vận động người dân đến khám bệnh, điều trị tại các cơ sở y tế và tuân thủ các phác đồ điều trị của thầy thuốc. Vận động người dân chỉ mua thuốc tại các cơ sở kinh doanh thuốc đã được cơ quan chức năng cấp phép hoạt động theo các quy định của pháp luật và không mua các loại thuốc trôi nổi được giao bán trên mạng xã hội, không có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, không có hóa đơn, chứng từ. Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh đến tận các trường học, công sở, khu công nghiệp, vùng sâu, vùng xa, đến đội ngũ lái xe và đến mọi người dân trên địa bàn tỉnh. Để đảm bảo tỷ lệ 50% tin bài phê phán các hành vi xấu, hành vi vi phạm pháp luật và 50% tin bài về gương người tốt, việc tốt, kinh nghiệm hay và phân tích nguyên nhân, bài học kinh nghiệm trong đảm bảo trật tự an toàn giao thông.
Nhằm đáp ứng nhu cầu thông tin thời sự hấp dẫn trên hạ tầng Internet, Báo Thái Nguyên đã ra mắt bản tin Góc nhìn cuối tuần vào 18 giờ 30 phút Chủ nhật hàng tuần, bắt đầu từ ngày 12 tháng 2 năm 2023. Góc nhìn cuối tuần là bản tin truyền hình có thời lượng 8 phút với định dạng mới mẻ, sáng tạo và những hình ảnh đồ họa hấp dẫn, phản ánh những góc nhìn đa chiều về các vấn đề thời sự trong tỉnh, trong nước được dư luận quan tâm, có đưa ra các bình luận, ý kiến chuyên sâu. Bản tin Góc nhìn cuối tuần được tòa soạn Báo Thái Nguyên xây dựng theo hướng hiện đại, thân thiện, có tính tương tác cao với độc giả và được kỳ vọng sẽ trở thành một kênh thông tin hữu ích với nhân dân Thái Nguyên và khán giả cả nước. Bản tin sẽ được phát trên website báothainguyen.vn vào 18 giờ 30 phút Chủ nhật hàng tuần và đăng tải trên các hạ tầng số của Báo Thái Nguyên gồm YouTube, Facebook và TikTok.
Hướng tới kỷ niệm 60 năm ngày thành lập, Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Thái Nguyên phối hợp với Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên tổ chức chương trình hiến máu, trao giọt hồng, trao yêu thương. Thông qua đó sẽ góp phần nào vào nguồn máu dự trữ đang trong tình trạng khan hiếm để sử dụng trong cấp cứu, điều trị người bệnh. Đây cũng là hoạt động nhằm thúc đẩy tinh thần xung kích tình nguyện vì cộng đồng, xây dựng phong trào đoàn của đơn vị phát triển hơn nữa.
Thưa quý thính giả, để có những thông tin thời tiết lên sóng các bản tin hàng ngày thì cần phải đến sự tận tâm, miệt mài, tận tụy của những người làm công việc đo ý trời. Công việc mà chúng tôi muốn nói đến đó là việc làm của các cán bộ tại trạm khí tượng thủy văn. Tuy vất vả, phải ăn ngủ cùng thời tiết, đo từng lượng mưa, lượng nắng và canh ngày canh đêm để trực tiếp gửi thông tin về đất liền. Mời quý vị hãy cùng đến với câu chuyện về một trạm khí tượng thủy văn đặc biệt, bởi trạm khí tượng này còn góp phần giúp cho ngư dân bám biển, phục vụ đời sống, huấn luyện của các chiến sĩ trên quần đảo. Đó là trạm khí tượng Hải Văn trên đảo Song Tử Tây, quần đảo Trường Sa.
Cũng giống như ở đất liền, các cán bộ ở trạm khí tượng đảo Song Tử Tây không có ngày nghỉ. Họ làm việc 24 trên 24 giờ và tất cả các ngày trong tuần. Công việc hàng ngày là theo dõi, quan sát, đo đếm, rồi tỉ mỉ ghi chép lại. Sau đó tổng hợp truyền số liệu vào đất liền. Mỗi ngày làm việc 4 ca, bắt đầu từ 1 giờ sáng, 7 giờ sáng, 1 giờ chiều và 7 giờ tối. Nhưng khi có áp thấp và bão thì mọi chuyện sẽ khác. Các ca trực sẽ phải tăng lên. Khoảng cách mỗi lần chuyển số liệu rút ngắn lại, có khi chỉ còn 30 phút phải chuyển một lần. Chính vì thế những cán bộ ở trạm khí tượng Song Tử Tây hầu như suốt ngày lăn lộn với các chỉ số, lượng mưa, gió, nhiệt độ, khí áp, độ ẩm, tầm nhìn.
Anh Hoàng Văn Minh, trạm trưởng trạm khí tượng thủy văn đảo Song Tử Tây, quần đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa chia sẻ về công việc hàng ngày của đơn vị.
Đặc thù của công việc anh em trạm khí tượng Hải văn Sông Tây hàng ngày là quan trắc thu thập các yếu tố đo của thời tiết ở đây. Cán bộ trạm đã khắc phục cái khó khăn, quan trắc các yếu tố thời tiết kịp thời chuyển Đài khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ để làm cơ sở cho công tác dự báo.
Hiểu được tầm quan trọng của những số liệu được đo ở đảo Sông Tử Tây gửi về đất liền sẽ là cơ sở để nhận biết, đánh giá chính xác mức độ, hướng đi của bão, từ đó kịp thời thông tin ứng phó, thông báo cho ngư dân đánh bắt ở các ngư trường, khẩn trương tìm nơi tránh trú an toàn, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại có thể xảy ra trên biển. Không chỉ thế, những thông tin về khí tượng thủy văn này cũng góp phần quan trọng vào phục vụ nhiệm vụ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu trên quần đảo Trường Sa. Do đó, ngoài thận trọng, tỉ mỉ, chính xác, thì tinh thần yêu nghề, sẵn sàng phục vụ luôn được các cán bộ ở đây đề cao hơn cả.
Anh Hoàng Văn Minh, trạm trưởng trạm khí tượng thủy văn đảo Sông Tử Tây, quần đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa cho biết thêm.
Với đặc thù là các cái trạm gần như là những nơi đo được các cái yếu tố thời tiết xấu đầu tiên trên biển như khi ảnh hưởng của bão hoặc áp thấp nhiệt đới. Trạm cũng đã phối hợp với đảo khi có các cái yếu tố thời tiết xấu, nguy hiểm thì cũng cung cấp các cái thông tin số liệu. Đảo có như công tác phòng tránh các cái ảnh hưởng của thiên tai xấu cũng như có cái phương án để hướng dẫn các tàu cá vào Âu để tránh trú bão được an toàn.
Không khí ở Sông Tử Tây có độ mặn cao, sóng to, gió lớn quanh năm nên máy móc cũng dễ gặp trục trặc, hỏng hóc. Bởi thế, ngoài công việc thường xuyên là theo dõi các số liệu khí tượng, thì những cán bộ trên trạm còn kiêm nhiệm công việc bảo dưỡng máy móc, thiết bị. Trạm khí tượng Sông Tử Tây chỉ với biên chế 3 người, bao gồm một trạm trưởng và 2 nhân viên. Khối lượng công việc nhiều, trong khi đảo là một trong những vị trí đón bão đầu tiên trên Biển Đông. Vì thế, số liệu quan trắc, đo đếm hàng ngày phải đảm bảo tính chính xác rất cao. Để làm được điều này, các cán bộ nhân viên của trạm luôn ý thức được trách nhiệm của mình, quyết tâm, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn thiếu thốn để hoàn thành tốt nhiệm vụ nơi đảo xa.
Chuyển sang các tin tức đáng chú ý khác. Ủy ban Nhân dân xã Phương Giao, huyện Võ Nhai vừa tổ chức lễ đón bằng xếp hạng di tích lịch sử cấp tỉnh Đền Phủ Trì. Đền Phủ Trì được xây dựng từ xa xưa, thờ Cao Sơn Đại Vương Chi Thần, Sơn Đạo Đại Vương Thái Bảo Hoàng Quốc Công Chi Thần và Thái Bảo Tô Nhị Lang Chi Thần. Đền được vua nhà Nguyễn phong năm đạo sắc phong. Do tác động của thời gian, đền Phủ Trì cổ xưa đã bị xuống cấp nghiêm trọng. Xuất phát từ nguyện vọng tín ngưỡng, nhu cầu sinh hoạt văn hóa tinh thần của cộng đồng, năm 2017, nhân dân địa phương đã vận động đóng góp công đức phục dựng lại đền Phủ Trì trên nền cũ của ngôi đền xưa. Đền Phủ Trì là nơi hội tụ của cộng đồng dân cư địa phương, là một thiết chế văn hóa cổ truyền thông qua các hình thức tín ngưỡng, lễ hội mang đậm tính nhân văn. Việc phục hồi, tôn tạo, gìn giữ giá trị văn hóa của đền Phủ Trì cũng chính là kế thừa, phát huy dòng chảy văn hóa dân tộc. Di tích lịch sử đền Phủ Trì được Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên công nhận và xếp hạng di tích lịch sử cấp tỉnh không chỉ là sự tôn vinh khẳng định những giá trị lịch sử văn hóa, mà còn là sự ghi nhận, quan tâm đặc biệt của các cấp ngành đối với những nỗ lực đóng góp của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Phương Giao trong việc giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa lịch sử truyền thống.
Năm 2023, tỉnh Thái Nguyên có kế hoạch trồng mới trồng lại trên 400 ha chè, tương đương năm 2022, phấn đấu sản lượng chè búp tươi đạt 262.000 tấn. Hiện nay toàn tỉnh có trên 22.200 ha chè, trong đó diện tích chè được công nhận đạt tiêu chuẩn Việt Gáp là trên 4.300 ha, diện tích chè được công nhận đạt chuẩn hữu cơ là 65 ha. Năm 2023, tỉnh phấn đấu nâng tổng diện tích chè sản xuất tập trung theo tiêu chuẩn Gáp hữu cơ được cấp chứng nhận trên địa bàn tỉnh đạt 4.500 ha trở lên. Nhằm đáp ứng nhu cầu của người dân, hiện nay tại các vườn ươm trong tỉnh, bà con đang tiến hành dâm cành với các giống chè chủ yếu LDP1, Long Vân, Phúc Tiên. Dự kiến cung cấp ra thị trường trên 26 triệu hom chè giống. Cùng với việc phấn đấu hoàn thành kế hoạch trồng chè, ngành nông nghiệp khuyến cáo bà con từng bước chuyển dần sang sản xuất chè hướng hữu cơ, an toàn để nâng cao chất lượng sản phẩm, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường.
Vụ xuân năm 2023, Thái Nguyên có kế hoạch gieo cấy 28.080 ha lúa, phấn đấu năng suất bình quân đạt 55,82 tạ mỗi ha, sản lượng đạt hơn 156.700 tấn. Những ngày qua, tranh thủ nguồn nước, thời tiết thuận lợi, bà con nông dân trong tỉnh tập trung xuống đồng gieo cấy lúa xuân. Theo đánh giá của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh, thời điểm trước và sau Tết Nguyên đán, mặc dù thời tiết có những ngày nhiệt độ xuống thấp về đêm, sáng sớm, nhưng do bà con nông dân chủ động che phủ ni lông nên không xảy ra tình trạng mạ bị chết. Hiện nay, diện tích lúa mới cấy đang sinh trưởng phát triển tốt. Toàn tỉnh phấn đấu hoàn thành kế hoạch gieo cấy trong tháng 2.
huyện Phú Bình vừa tổ chức triển khai và cấp 12.000 con gà giống và 960 bao cám hỗ trợ mô hình nhân rộng giảm nghèo cho 30 hộ nghèo ở xã Tân Khánh và xã Tân Kim. Mỗi hộ dân ngoài việc được hỗ trợ 400 con gà giống, 32 bao cám sẽ được hỗ trợ tiêm vaccine phòng 4 bệnh. Tổng kinh phí hỗ trợ mỗi hộ là 15 triệu đồng. Đây là nguồn lực quan trọng giúp các hộ có điều kiện phát triển chăn nuôi, tăng thu nhập, cải thiện đời sống kinh tế, từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững.
Thưa quý thính giả, bước sang năm 2023, mặc dù nền kinh tế thế giới vẫn đang phải gánh chịu những tác động tiêu cực do tình trạng lạm phát của năm trước, tuy nhiên những tín hiệu tích cực từ thị trường từ cuối năm 2022 và tháng đầu của năm nay đang mở ra nhiều kỳ vọng. Giao thương đang từng bước sôi động trở lại, đặc biệt là sợi dây cung ứng cũng đang dần được nối dài và bền chắc hơn. Đây là cơ hội để hoạt động xuất nhập khẩu nói chung, như xuất khẩu khu vực kinh tế của địa phương nói riêng tăng tốc sớm ngay trong thời điểm đầu năm, ghi nhận của phóng viên Vũ Trung.
Mặc dù mới sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán không lâu, song không khí làm việc tại xưởng may của công ty cổ phần may Thành Hưng đã rất hối hả, khẩn trương bởi cuối quý 1 năm nay, doanh nghiệp sẽ phải hoàn thành nhiều đơn hàng xuất khẩu đã được ký kết với khách hàng tại thị trường Mỹ, Canada và Hàn Quốc. Ông Nguyễn Viết Hạnh, giám đốc công ty cổ phần may Thành Hưng chia sẻ.
Năm nay chúng tôi mục tiêu đưa ra là xuất khẩu khoảng trên 1 triệu 500.000 sản phẩm và chúng tôi sẽ đạt khoảng mục tiêu phấn đấu của công ty là đạt 5 triệu đô la.
Thực tế, ngành may đang có xu hướng dịch chuyển có lợi thế cho Việt Nam khi năng lực sản xuất của các doanh nghiệp trong nước đang dần đáp ứng tốt hơn nhu cầu ngày càng cao của thị trường. Bởi vậy, dù nền kinh tế thế giới vẫn còn hiện hữu khó khăn, nhưng doanh nghiệp vẫn tự tin với đà tăng trưởng 20% trong năm nay, tương ứng với doanh thu đạt trên 8.600 tỷ đồng.
Ông Nguyễn Văn Thời, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG cho biết.
Công ty đã xây dựng cái kế hoạch sản xuất kinh doanh cho năm 2023 mà đã giao tới từng nhà máy. Thì trong kế hoạch đó có chi tiết đến từng tháng, từng quý. Thì với cái phần mềm mà giúp công ty kiểm soát việc đó thì tin chắc rằng cái kế hoạch năm 2023 của TNG đặt ra là 8.600 tỷ đồng sẽ thực hiện đạt và vượt.
Nếu như trước đây, các doanh nghiệp địa phương hoạt động trong lĩnh vực cơ khí chế tạo chủ yếu tập trung vào thị trường nội địa, thì vài năm trở lại đây, nhiều doanh nghiệp đã đổi mới mình để hướng tới thị trường xuất khẩu. Xác định việc đầu tư cải tiến công nghệ là khâu then chốt để gia tăng năng lực cạnh tranh. Chính vì vậy, nhiều doanh nghiệp đã có sự chủ động từ năm trước để có kết quả sản xuất kinh doanh thuận lợi ngay trong tháng đầu năm nay.
Ông Bùi Xuân Dũng, Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Thang máy Cơ khí Tân Lập cho biết phương hướng sản xuất kinh doanh trong thời gian tới.
Đưa cái xưởng đúc, tức là xưởng tạo phôi vào hoạt động và sẽ ra sản phẩm. Mà khi đã ra sản phẩm rồi thì cái tăng trưởng của doanh nghiệp là nó sẽ đạt được 15-20%.
Ông Đặng Tuấn Ngọc, Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Sông Công, Soaring cho biết.
2023 thì chúng tôi cũng kỳ vọng là sẽ tăng rất là lớn, đặc biệt là cái đơn hàng chủ chốt mà chúng tôi mới ký Mỹ, có thể doanh thu chúng tôi sẽ tăng ít nhất là gấp 1,5 đến 2 lần.
Giá trị xuất khẩu thông qua hoạt động dịch vụ thương mại cũng có những tín hiệu tích cực khi nhiều đơn hàng được xác lập từ sớm. Ngay trong tháng 1, doanh nghiệp này cũng đã xuất bán thành công 11 công hàng phục vụ ngành công nghiệp luyện kim, trong đó 30% sản lượng hàng hóa được xuất khẩu.
Ông Nguyễn Xuân Tốt, Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Trung Thành nói.
Bước vào quý 1 đầu năm thì dấu hiệu thì đã phục hồi kinh tế dần dần ổn định. Chứ hôm nay than chúng tôi đã xuất đi hàng nghìn tấn cho các nhà máy. Thì tuy vậy thì dấu hiệu như vậy là chúng tôi thấy là cái khả thi của năm 2023 nó sẽ phục hồi tốt hơn.
Chiếm tỷ trọng chưa cao trong tổng giá trị xuất khẩu hàng hóa của tỉnh, sau những tín hiệu tích cực ngay từ tháng đầu của năm mới, khẳng định sự chủ động của các doanh nghiệp. Đây cũng là tiền đề cú bứt tốc sớm để xuất khẩu của tỉnh hướng tới mục tiêu tăng trưởng 9% trong năm nay.
Thưa quý thính giả, mạng xã hội vài ngày trở lại đây lan truyền câu nói đúng nhận sai cãi của tài khoản TikTok xem bói online như một trào lưu giải trí. Tuy nhiên, đằng sau đó là vấn đề xử lý những dịch vụ bói toán trực tuyến đang nở rộ và được quảng cáo công khai trên các nền tảng mạng xã hội hiện nay. Không chỉ mang biểu hiện của mê tín dị đoan, đây cũng là nơi dễ khiến cho nhiều đối tượng lợi dụng để thực hiện hành vi lừa đảo, núp bóng tâm linh. Một câu chuyện hôm nay đề cập nội dung này. Mời quý thính giả cùng nghe.
Những ngày qua, mạng xã hội chia sẻ rộng rãi nhiều video có tên Cô Đồng Trương Hương ở Hải Dương. Trong video, người phụ nữ tự nhận là cô đồng vừa ngồi bổ cau vừa nói về lá số tử vi của người khác với câu kết đúng nhận, sai cãi, nhanh chóng trở thành trào lưu thu hút hàng triệu lượt người xem. Em Nguyễn Hương Hạnh, thành phố Thái Nguyên nói.
những cái cô đồng, những cái người xem bói đấy người ta không đáng để tin tưởng và cũng không thực sự là uy tín để mình có thể là xem ở tại đó.
Dù tạo nên trào lưu giải trí trong những ngày qua, nhưng hoạt động coi bói online của cô đồng Trương Hương đã bị công an địa phương xử phạt vi phạm hành chính 7,5 triệu đồng vì hành vi cổ suý mê tín dị đoan. Ngoài trường hợp cô đồng nói trên, thực tế trên mạng xã hội đang tồn tại rất nhiều tài khoản cá nhân khác đăng tải hoạt động xem bói, thậm chí livestream xem bói trực tiếp. Người muốn xem sẽ chuyển khoản lệ phí và cung cấp thông tin cá nhân để được xem bói trực tuyến. Chị Nguyễn Huyền Trang, phường Đồng Quang, thành phố Thái Nguyên cho biết.
Chúng ta nên cảnh giác với những cái việc là thu thập thông tin, bởi vì khi mà các bạn cung cấp đầy đủ thông tin cho các fanpage hay là những cái không chính thống như thế thì cái việc bảo mật thông tin cá nhân của mình rất là nguy hiểm. Và thứ hai là kèm theo dịch vụ là bán các vật phẩm phong thủy đi kèm. Và khi mà chúng ta mà không theo cái phần đấy thì chúng ta sẽ mất niềm tin và nó sẽ kéo theo nhiều hệ lụy.
Trong đời sống văn hóa tinh thần của người Việt Nam, bói toán là một phần của tín ngưỡng dân gian. Tín ngưỡng này đã tồn tại lâu đời ở nhiều quốc gia, dân tộc. Tuy nhiên, theo các nhà nghiên cứu văn hóa, nhiều hoạt động xem bói trên mạng xã hội hiện nay là mang biểu hiện của mê tín dị đoan, thậm chí có thể có cả yếu tố lừa đảo. Thạc sĩ Nguyễn Thị Suối Linh, giảng viên trường Đại học Khoa học, Đại học Thái Nguyên, nhà nghiên cứu văn hóa Việt Nam cho rằng.
Bói toán online, mặc dù là tiếp cận được số lượng người nhiều hơn, dễ tạo ra cái tiếng vang để truyền thông nhiều hơn, nhưng mà đã phá vỡ cái ranh giới an toàn và tạo thành và cấu thành cái hành vi vi phạm pháp luật. Cái bài học rút ra đây là không phải chỉ với cô Hương mà còn là rất nhiều người trong chúng ta. Đó là bài học về việc là chúng ta đặt niềm tin tín ngưỡng của mình một cách khôn ngoan, mặc dù biết rằng là đã là tín ngưỡng thì sẽ không bao giờ có sự sáng suốt hoàn toàn. Ngoài ra thì cũng có một cái bài học nữa mà tôi cho là rất quan trọng, đó là bài học về việc sử dụng mạng xã hội.
Mặc dù tôn giáo tín ngưỡng là nhu cầu tinh thần chính đáng của mỗi người dân, tuy nhiên không nên quá ỷ lại trông chờ vào thần linh, bùa phép, mù quáng tin vào những lời phán đoán vô căn cứ của thầy bói online để tránh tiền mất tật mang.
Trước khi đến với những thông tin tiếp theo, mời quý thính giả cùng đến với thông tin dự báo thời tiết các vùng trên cả nước đêm nay và ngày mai.
Thành phố Hà Nội, trời nhiều mây, ngày có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây, trời nắng, đêm có mưa, mưa rào, gió đông nam cấp 2, cấp 3, đêm chuyển hướng đông bắc mạnh dần lên cấp 3, đêm trời chuyển rét, nhiệt độ từ 16 đến 28 độ. Phía Tây Bắc Bộ, trời có mây, ngày nắng, đêm có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Đêm trời chuyển rét, nhiệt độ từ 17 đến 31 độ. Riêng khu vực Tây Bắc có nơi trên 32 độ. Khu vực phía Đông Bắc Bộ, trời nhiều mây, ngày có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây, trời nắng. Chiều tối và đêm có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, gió Đông Nam cấp 2, cấp 3. Chiều tối và đêm chuyển hướng Đông Bắc mạnh dần lên cấp 3, vùng ven biển cấp 3, cấp 4, có nơi giật cấp 6. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Đêm trời chuyển rét, nhiệt độ từ 15 đến 28 độ, có nơi trên 28 độ, vùng núi có nơi dưới 14 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Riêng phía Bắc đêm có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, gió nhẹ. Gần sáng mai chuyển hướng Bắc đến Tây Bắc cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Phía Bắc đêm trời chuyển rét, nhiệt độ từ 16 đến 33 độ. Phía Bắc 26-29 độ, có nơi trên 29 độ, phía Nam 29 đến 32 độ. Từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi, gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 22 đến 32 độ. Tây Nguyên có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 18 đến 33 độ. Nam Bộ trời có mây, ngày nắng, riêng miền Đông có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió đông cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ, miền Đông có nơi trên 35 độ.
Quý thính giả thân mến, đến đây chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên cũng xin được khép lại. Chịu trách nhiệm nội dung Lê Huy Hòa, tổ chức sản xuất Xuân Hoan Hà Thắng, những người thực hiện Thu Thảo, Xuân Lương, Dương Duyên, Hoàng Tú, Thu Trang. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm lắng nghe.